hiện nay tình trạng ở rất nhiều nơi, Phật tử cúng dường các chùa, cúng dường trai tăng, cúng dường trai ni, sau đó trở thành những sợi dây vô hình ràng buộc quý thầy, quý cô. Thậm chí có những cá nhân ỷ vào sự cúng dường của mình muốn điều khiển cả tăng ni và công việc của nhà chùa. Vậy muốn được công đức từ việc cúng dường phù hợp với chánh pháp, người Phật tử tại gia hãy cúng dường với thái độ như thế nào thì được cho là đúng? Trước nhất chúng ta phải thấy rất rõ sự đóng góp qua các hoạt động cúng dường của chúng ta với tư cách là người tại gia dành cho tăng đoàn, với tư cách là các vị xuất gia tăng và ni, là con đường tốt nhất như là một nghĩa vụ tôn giáo để cho các vị tăng sĩ có thể dành trọn thời gian cho việc tu, việc học và các Phật sự độ sinh. Đó là chức năng cao quý của sự cúng dường. Cho nên khi làm các công việc này đó sẽ là một điều rất trơ trẽn và không cần thiết khi chúng ta muốn thông qua đó biến người được chúng ta cúng dường bị lệ thuộc, hoặc là chúng ta dựa vào điều này để điều khiển người đó theo khuynh hướng của riêng mình. Thứ hai, chúng ta phải nghĩ rất rõ là khi mình cúng dường thì người khác khỏi phải làm công việc này, và do đó khi mình không cúng dường thì cũng có những người khác cúng dường. Vì vậy là cúng dường á, vừa là một sự lựa chọn thông minh có giá trị, nhưng cũng là một cái cơ hội để chúng ta làm phúc báo cho bản thân mình. Như vậy cúng dường cho tăng và cho ni là để cho chúng ta có được một cái tài khoản công đức. Do đó không cần thiết phải nỗ lực điều khiển người xuất gia và biến họ lệ thuộc vào mình. Vào thời của Đức Phật đó thì việc xây dựng chùa không do các tu sĩ làm, các cư sĩ tại gia làm các công việc này từ A đến Z, sau đó phát tâm cúng dường ngôi chùa đó cho tăng sĩ và họ rút lui cái quyền quản lý ngôi chùa đó vì họ không được vào sở trường, và thỉnh mời các vị tăng được họ tôn kính cúng dường đó điều hành mọi sinh hoạt theo đúng với luật mà Đức Phật đã dạy. Đức vua Tần Bà Sa La ở nước Ma Kiệt Đà và đại gia tỷ phú Cấp Cô Độc ở nước Xá Vệ là hai mô hình cư sĩ điển mẫu về phương diện này. Sau khi xây dựng chùa thật to, trung tâm tu học thật lớn, họ đã giao cái quyền lãnh đạo đó cho Đức Phật và tăng đoàn. Họ rút về với vai trò là Phật tử, chẳng những không điều hành chi phối mà còn siêng năng dẫn dắt các Phật tử khác đến tu học để được lệ lạc như chính mình. Ngày nay các nước theo Phật giáo Nam truyền bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn còn giữ tốt truyền thống này. Còn đây đó ở châu Âu, nhất là ở Mỹ, Canada và Úc, giai đoạn đầu các Phật tử tri thức có điều kiện hiểu rõ về luật pháp, có nghề nghiệp ổn định, có lương bổng cao, trong giai đoạn các tăng sĩ chưa có qua nhiều đã xây dựng ra các ngôi chùa, sau đó thỉnh mời các thầy đến làm chủ trì. Tình trạng mâu thuẫn giữa thầy chủ trì và ban quản sự diễn ra, ban trị sự diễn ra đã làm cho nhiều cái quan hệ đó trở nên bế tắc. Từ đó mà nhiều thầy sư cô ở Mỹ, Canada và Úc đã không gọi là ban trị sự mà gọi là ban trị sư, tức là thầy nào sư cô nào không lắng nghe theo sự điều phối của họ thì họ sẽ tìm mọi cách nói xấu, dựng chuyện rồi gây khó khăn để cho vị ấy không tiếp tục ở chùa nữa. Đó là điều rất đau lòng diễn ra trong cộng đồng Việt Nam. Nguyên nhân có thể có nhiều lý do khác nhau, nhưng trở về với lời dạy gốc Đức Phật đó, thì vai trò của người tại gia đó là ngoại hộ thiện tri thức, trở thành bậc tri thức lành, hỗ trợ về vật chất và tài chính cho người xuất gia, chứ không phải là cái người quản lý tri thức, tức là cái người quản lý các thầy tu. Thì cái công việc đó, của các tăng sĩ là phụng sự cho tha nhân chứ không phải cho vị tu sĩ đó đâu, và các tu sĩ được giới luật Phật giáo quản lý. Ngoài ra tu sĩ nào cũng sống trong một quốc gia bị luật pháp ở quốc gia đó quản lý. Cho nên công việc của chúng ta đó là ủng hộ tăng bảo đúng tinh thần Phật dạy. Còn vấn đề còn lại đó thì chúng ta giao cho tăng đoàn, vì tăng đoàn có luật riêng và áp dụng kinh nghiệm và kiến thức thế gian đó đôi lúc không phù hợp với việc quản lý tự viện.
Cho nên
hãy hiểu đúng để dừng đúng chỗ. Thì cái vai trò ngoại hộ thì thiện thức đã kết thúc rồi, thì chúng ta đóng vai trò là các Phật tử đến tu và học, chứ không phải đi quản lý các vị tăng sĩ nữa. Thì bằng cách làm như thế đó, các phước báo của chúng ta sẽ đạt được theo tinh thần ba la mật mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa. Trong kinh điển Pali, bố thí ba la mật bao gồm cúng dường trai tăng, làm các Phật sự đóng góp cho chùa chiền, hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm và hoan hỷ sau khi làm. Còn người mà quản lý các tăng ni đó thì chắc chắn là không thể nào có trạng thái hoan hỷ nếu thầy và sư cô đó không theo ý mình, cho nên không đạt được tình trạng bố thí ba la mật. Còn trong kinh điển Đại Thừa đó, bố thí ba la mật về phương diện này đó bao gồm á, không thấy mình là người ban ơn cho các tăng sĩ, không thấy các tăng sĩ là người phải chịu ân nghĩa của mình, không quan trọng quá cái nỗ lực đóng góp bố thí cúng dường hỗ trợ Phật sự cho các tăng sĩ là ghê gớm đến độ cái người đó phải nhớ và mang ơn mình suốt cả một kiếp người. Thì người thực tập được như thế đang trải nghiệm được tâm vô ngã, lòng vị tha, lý tưởng cao thượng đối với Phật sự bố thí cúng dường và lo cho tăng đoàn được phát triển. Đức Phật kết luận trong rất nhiều kinh, ai bố thí ba la mật như thầy vừa nêu đó thì công đức và phước báo dầu không mong đợi vẫn lớn một cách đặc biệt hơn những tình huống gọi là mặc cả về nhân quả, và nhất là can thiệp vào rồi quản lý những người được mình đóng góp và cúng dường. Đại nhất trong các tình huống này là một số người có công với chùa, sau khi không hài lòng với nhà sư hay là với sư cô, chẳng những không tiếp tục đi chùa còn lôi kéo các Phật tử từ bỏ chùa. Đó là điều nên tránh.